là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Yên Bái tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác kiểm tra giám sát của Đảng năm 2024.
Đến nay, tỉnh Yên Bái kiên cố được 1.700 km đường giao thông.
Các địa phương làm tốt công tác quản lý và bảo vệ rừng.
Công an tỉnh mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.
Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Sáng 27 tháng 12, tỉnh Yên Bái đã tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra giám sát của Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Nguyễn Minh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, trực tiếp tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Tại điểm cầu Trung ương, tham dự hội nghị có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Năm 2023, công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của Đảng được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy tổ chức Đảng quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ với quyết tâm cao. Công tác phối hợp giữa Ủy ban kiểm tra các cấp với các cơ quan chức năng có liên quan ngày càng chặt chẽ, đảm bảo tính đồng bộ thống nhất, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Nhiều cấp ủy đã triển khai nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm theo quy định. Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của điều lệ Đảng và các nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tích cực chỉ đạo cấp ủy tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra cấp dưới về công tác kiểm tra giám sát đạt hiệu quả cao. Nổi bật là việc đổi mới phương pháp, quyết liệt thực hiện và chỉ đạo thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đối với các tổ chức đảng, đảng viên trong thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý ngân sách nhà nước, về thị trường tài chính, về quản lý tài sản công. Gắn kiểm tra, kê khai tài sản, thu nhập với các nhiệm vụ kiểm tra giám sát. Qua kiểm tra giám sát đã xử lý nghiêm minh nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ, công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp đạt được trong năm 2023. Đồng chí nhấn mạnh, nhiệm vụ kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật của đảng là nội dung hết sức quan trọng, cần tập trung vào khâu phòng ngừa là quan trọng. Phát hiện từ sớm, từ xa để kịp thời tham mưu cấp ủy. Cần đổi mới mạnh mẽ sau kiểm tra, cần có kết luận sớm. Việc kiểm tra có dấu hiệu vi phạm là nội dung rất quan trọng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban Kiểm tra các cấp cần thận trọng, chặt chẽ, khách quan, công tâm, chính xác, trung thực. Khi xử lý kỷ luật, cần xem xét toàn diện, làm cho cán bộ nhận thức sâu sắc vi phạm của mình. Đồng chí Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư cũng đề nghị đảng viên phải ghi nhớ lời thề với Đảng, giữ vững phẩm chất cao quý của người đảng viên, phát huy lý tưởng của đảng viên, cống hiến cho Đảng, cho quê hương đất nước. Các tổ chức đơn vị cần đảm bảo nguyên tắc của Đảng, giữ vững kỷ luật kỷ cương, nhất là trong công tác cán bộ, đồng thời chú trọng khâu tự soi tự sửa, góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng.
Sáng nay, Ban Chỉ đạo Chương trình Phát triển Lâm nghiệp Bền vững tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng, vụ khô hanh 2022-2023, triển khai nhiệm vụ 2023-2024 tỉnh Yên Bái. Mùa khô hanh năm 2022-2023, thời tiết có nhiều diễn biến bất thường, nắng nóng khô hanh kéo dài, nên các cấp, các ngành đã chú trọng hơn tới công tác bảo vệ rừng, do đó đã hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra. Trong năm 2023, toàn tỉnh xảy ra 5 vụ cháy rừng, phát hiện và xử lý 100 vụ vi phạm luật lâm nghiệp, giảm 48 vụ so với cùng kỳ. Thu nộp ngân sách nhà nước gần 1,2 tỷ đồng, thu giữ gần 30 mét khối gỗ các loại. Các địa phương đã tổ chức tuyên truyền tới 340 lượt thôn bản, ký cam kết phòng cháy chữa cháy rừng cho trên 48.000 lượt hộ gia đình, duy trì và củng cố 916 tổ đội xung kích chữa cháy rừng với trên 6.000 người tham gia. Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu những khó khăn trong công tác bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng, như tình trạng người dân vào rừng để khai thác lâm sản vẫn còn xảy ra, nhận thức bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng của người dân còn hạn chế, các chủ rừng chưa thực hiện hết trách nhiệm, nghĩa vụ, việc xử lý các vi phạm luật về quản lý bảo vệ rừng còn nhẹ, kéo dài. Do đó, mùa khô hanh năm 2023-2024, các địa phương cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lâm nghiệp, đặc biệt là cấp xã, phát huy vai trò trách nhiệm của đơn vị chủ rừng, tập trung tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, vận động nhân dân địa phương, đặc biệt là nhân dân ở các khu vực gần rừng, tham gia bảo vệ phòng cháy, chữa cháy rừng.
Ngày 27 tháng 12, Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức hội nghị đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả nhằm lắng nghe ý kiến phản ánh của khách hàng, giải đáp thắc mắc, kết hợp thông báo tình hình cung cấp điện năm 2023 và dự báo của năm 2024. Năm 2023, ngành điện đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song được sự chỉ đạo quan tâm của các cấp các ngành, đặc biệt là sự đồng hành chia sẻ của khách hàng sử dụng điện trong toàn tỉnh. Công ty Điện lực Yên Bái đã cung cấp điện an toàn, ổn định, chất lượng cho phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội với tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm năm 2023 trên địa bàn đạt hơn 7%. Bên cạnh đó, Công ty Điện lực Yên Bái đã nhận được sự chia sẻ của các khách hàng trong thực hiện các giải pháp về tiết kiệm điện, đặc biệt là 85 khách hàng sản xuất công nghiệp tiêu dùng có sản lượng sử dụng điện lớn đã tích cực phối hợp với công ty thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải theo yêu cầu của các cấp điều độ hệ thống điện. Để đảm bảo và duy trì hệ thống điện vận hành an toàn theo công suất khả dụng trong các tháng nắng nóng từ tháng 5 đến hết tháng 8 năm 2023, Công ty Điện lực Yên Bái đã thực hiện 14 sự kiện điều chỉnh phụ tải với công suất cao điểm tiết giảm được 94,8 MW. Năm 2024 được dự báo sẽ rất khó khăn đối với ngành điện. Với mục tiêu cung ứng điện an toàn, ổn định, chất lượng, Công ty Điện lực Yên Bái sẽ ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học công nghệ, quyết liệt thực hiện chuyển đổi số trong tất cả các hoạt động sản xuất, kinh doanh để nâng cao chất lượng quản lý vận hành, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đặc biệt là nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Tại hội nghị, Công ty Điện lực Yên Bái đã trao giấy chứng nhận cho 10 khách hàng tiêu biểu trong thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải giai đoạn 2019-2023 và ký kết thỏa thuận hợp tác chương trình điều chỉnh phụ tải, cam kết sử dụng tiết kiệm điện an toàn và hiệu quả giai đoạn 2023-2028.
Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sau 3 năm thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn kết hợp lồng ghép các nguồn vốn khác dành cho xây dựng và phát triển hệ thống đường giao thông nông thôn, đến nay toàn tỉnh đã kiên cố hóa trên 1.760 km mặt đường bê tông xi măng với tổng kinh phí gần 1.756 tỷ đồng. Ngoài ra, các địa phương trong tỉnh còn mở rộng mặt đường bê tông xi măng trên 72 km, mở mới đường đất gần 225 km, mở rộng đường đất trên 19 km và xây dựng gần 1.670 công trình thoát nước. Giao thông nông thôn được kiên cố hóa đã góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội khu vực nông thôn của tỉnh phát triển nhanh, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Hiện Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái đang tiếp tục phối hợp với các ngành, chính quyền các địa phương triển khai thực hiện hoàn thành đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Yên Bái gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, trong đó tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân nhằm vận động, huy động sức dân trong công tác giải phóng mặt bằng, góp sức người, sức của, tiếp tục tạo đà cho phong trào làm đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh, tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng công trình trên địa bàn.
Công trình nút giao IC13 nối với cao tốc Nội Bài Lào Cai có tổng vốn đầu tư hơn 300 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Hà Nội DVT, Công ty Cổ phần 307 Quang Phú và Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Elecom thi công. Công trình được chia làm 3 gói thầu gồm gói thầu xây dựng 6 km đường dẫn rộng 10 m, 2 km đường với 4 làn xe rộng 20 m, xây dựng trạm thu phí, nhà điều hành, nhà ăn nghỉ và lắp đặt hệ thống an toàn thu phí. Sau một thời gian thi công tích cực, đến nay các nhà thầu đã thi công mặt đường dẫn được trên 3 km, xây dựng được 9 cống thoát nước ngang, xây dựng cơ bản xong nhà điều hành, nhà ăn và nhà nghỉ, đạt trên 70% khối lượng công việc. Hiện tại các nhà thầu đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các phần việc tiếp theo, phấn đấu đến đầu tháng 1 năm 2024 sẽ hoàn thành đưa công trình vào khai thác sử dụng phục vụ nhu cầu giao lưu đi lại của nhân dân.
Năm 2023, huyện Văn Yên trồng mới được 3.130 ha rừng các loại, đạt trên 100% kế hoạch năm. Thời tiết thuận lợi nên tỷ lệ cây sống đạt khoảng 98%, cùng với đó công tác quản lý, bảo vệ, chăm sóc rừng tiếp tục thực hiện tốt. Trên 5.000 hectare quế được cấp chứng chỉ quế hữu cơ, đưa tổng diện tích được cấp lên 9.000 hectare. Khai thác được hơn 142.000 mét khối gỗ rừng trồng, 26.000 tấn tre, vầu, nứa, hàng nghìn tấn cành lá quế, vỏ quế đem lại thu nhập cho người dân hàng trăm tỷ đồng. Trong thời gian tới, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục vận dụng nhân dân để mạnh tuyên truyền luật quản lý bảo vệ rừng, giao khoán rừng cho nhân dân trồng và bảo vệ, giám sát kiểm tra việc khai thác và chế biến lâm sản trên địa bàn, thực hiện phòng chống cháy rừng trong mùa khô hanh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm lâm luật.
Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ trả gộp lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1 và tháng 2 năm 2024 cho người hưởng trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn trong kỳ chi trả lương hưu tháng 1. Theo đó, thời gian chi trả tại các điểm chi trả bắt đầu từ ngày 4 đến 10 tháng 1 năm 2024. Tại các điểm giao dịch của bưu điện từ 11 tháng 1 đến 25 tháng 2 năm 2024, trừ ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn theo quy định. Đối với người hưởng nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản ATM, bưu điện chuyển tiền 2 tháng, tháng 1 và tháng 2 năm 2024 vào tài khoản của người hưởng cùng thời gian thực hiện chi trả cho người hưởng nhận tiền mặt, tổ chức chi trả tại nhà cho người già yếu, cô đơn, ốm đau bệnh tật, không có khả năng đến nhận tiền. Đôn đốc nhân viên bưu điện trả thẻ bảo hiểm y tế cho người hưởng mới kịp thời trong tháng 1 năm 2024, đảm bảo quyền lợi cho người hưởng khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Thưa quý vị và các bạn, trong cái lạnh của những ngày đầu đông, dù mưa rét, gió lùa và từng khe cửa, nhưng trong mỗi lớp học tạm chờ trường mới được xây xong, niềm hạnh phúc được đến trường lan tỏa trên những nụ cười, sự hào hứng hiện rõ trên khuôn mặt của các em học sinh, trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở Pá Lau của huyện vùng cao Trạm Tấu. Nhờ đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường sự tương tác giữa thầy cô giáo và học sinh đã làm cho những buổi học tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Pá Lau trở nên nhẹ nhàng, đầy cảm hứng. Các em học sinh nơi đây, trường học đã trở thành ngôi nhà thứ hai bởi các em được phát triển toàn diện về kiến thức, kỹ năng trong môi trường học tập an toàn, thân thiện, nhiều tình thương. Em Thảo Thị Hà, học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Pá Lau huyện Trạm Tấu chia sẻ.
Con rất thích đến trường vì được gặp thầy giáo và các bạn rất vui. Sau con rất thích học môn tiếng Anh. Sau này con sẽ cố gắng để trở thành cô giáo dạy các bạn học tiếng Anh.
Em Giàng Thị Phong, học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Pá Lau, huyện Trạm Tấu tâm sự.
Sau cuối tuần con háo hức lại muốn đến trường. Và lớn lên con sẽ trở thành cô giáo ạ.
Dù còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, vất vả, nhưng các thầy cô giáo trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Pá Lau đã và đang tiếp tục gắn bó, nỗ lực, không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học. Cô Nguyễn Thị Nguyệt, giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Pá Lau, huyện Trạm Tấu tâm sự.
Các em cũng rất là hạn chế cái tiếng Việt. Nên là nhiều khi có khi mình nói thì các em cũng không hiểu được ý mình ấy, nhưng mà cũng mình là giáo viên vùng cao nên là mình cũng gần gũi với dân và cũng học hỏi để mình có thêm những cái ngôn ngữ người dân tộc để mình trao đổi giao tiếp với các em, giúp các em hiểu cái ý mình muốn truyền tải và cũng là những cái kiến thức mà mình muốn truyền đạt cho các em.
Cô giáo Phạm Thị Ánh Hồng, giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Pá Lau huyện Trạm Tấu xúc động nói.
Chính là những cái tình cảm của các em ấy, thì cái gì cũng dành cho cô. Ví dụ như là có củ khoai này, củ sắn này, hay là có chuối hay măng ớt rồi cũng mang đến để cho cô. Thế và chính những cái động lực đấy thì đã giúp mình là gắn bó từ đấy đến nay. Và từ ngày đấy đến bây giờ thì mình vẫn công tác và gắn bó với ngôi trường này.
Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Pá Lau hiện có trên 400 học sinh. Để xây dựng trường học hạnh phúc, nhà trường đã tổ chức dạy học 2 buổi một ngày phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường nhằm tăng thời lượng cho học sinh được học tập, vui chơi, rèn luyện kỹ năng sống tại trường. Nhà trường còn dạy học theo hướng phát triển năng lực phẩm chất của học sinh và đổi mới phương pháp dạy học, đưa kiến thức tiếp cận cho trẻ phù hợp hơn, mềm mại hơn để trẻ dễ tiếp thu hơn. Thầy giáo Ngô Văn Huỳnh, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Pá Lau, huyện Trạm Tấu cho biết.
Những năm gần đây thì thay đổi cái quan niệm là cũng xây dựng cái trường học hạnh phúc ấy, thì học sinh nó tích cực đến trường chứ không phải đi vận động như ngày xưa nữa, là các em chủ động thích đến trường, được vui chơi và được học tập. Cô cho là có những cái hoạt động, có những cái gần gũi với nhau, thân thiện để hỏi từng, ví dụ là những học sinh lớn thì thuộc cô giáo thường gần gũi để nắm bắt cái tâm tư tình cảm của học sinh đó, thì có những cái động viên làm sao cho các em an tâm bán trú ở, bán trú học tập tại đây cho thật tốt.
Việc xây dựng trường học hạnh phúc ở trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Pá Lau huyện Trạm Tấu đã đem lại những hiệu quả thiết thực, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng của đội ngũ cán bộ, giáo viên và người lao động. Chất lượng giáo dục của nhà trường đã có sự chuyển biến tích cực, xây dựng được môi trường học tập lành mạnh, thân thiện, an toàn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở địa phương. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, thời tiết rét đậm rét hại kéo dài với cường độ mạnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và cuộc sống của nhiều người dân, đặc biệt tại các huyện vùng cao của tỉnh. Nhiệt độ giảm sâu có nơi đã xuất hiện băng giá khiến nhiều trẻ nhập viện do mắc các bệnh về đường hô hấp, ghi nhận của phóng viên chương trình tại huyện vùng cao Mù Cang Chải. Do nhiệt độ giảm sâu lại không được chăm sóc đúng cách nên mới 10 ngày tuổi, nhưng con của chị Cứ Thị Trư ở bản Đề Chờ Chua B, xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải đã bị viêm phổi phải nhập viện. Chị Cứ Thị Trư nói.
Các bác sĩ chăm sóc em bé rồi là đo nhiệt độ cho bé và tiêm thuốc rồi là dạy mình cách vệ sinh rốn các thứ cho em bé, rồi em bé đỡ rồi.
Cũng nhập viện do bị viêm phổi, bé Sùng Thị Dở hơn 1 tuổi ở xã Khao Mang đã được các bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải điều trị tích cực nên sức khỏe của bé đã dần ổn định. Bà Lù Thị Say, người nhà của bệnh nhi ở xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải cho biết. Mấy ngày gần đây trời quá lạnh, gia đình có đốt lửa sưởi ấm cho cháu nhưng vẫn không đủ giữ ấm trong nhà nên cháu mới bị bệnh nặng. May mà vào viện kịp thời, được các bác sĩ tận tình cứu chữa nên cháu cũng khỏe hơn rồi. Khoa hồi sức cấp cứu nhi, Trung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải thời điểm này, trẻ em đến điều trị tăng gấp đôi so với ngày thường, trung bình từ 30 đến 40 ca một ngày. Đa số các trường hợp nhập viện đều mắc các bệnh về đường hô hấp như viêm họng, viêm phế quản, viêm phổi, viêm tai giữa. Ngoài ra còn có một số bệnh như tiêu chảy, cúm, sốt virus. Trước thực tế đó, Trung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải đã tăng cường các y bác sĩ để phục vụ khám chữa bệnh, chăm sóc cho trẻ. Điều dưỡng Giàng Thị Sầu, Trung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải cho biết.
Với thời tiết lạnh như thế này thì tôi cũng khuyên là các bà mẹ có trẻ con nhỏ thì cũng thứ nhất là cũng giữ ấm cho trẻ, thứ hai là cũng đừng cho trẻ đi ra ngoài, nếu có đi ra ngoài thì cũng mặc ấm cho trẻ, quấn trẻ ấm, và thứ ba là cho trẻ ăn đủ dinh dưỡng để có sức đề kháng tốt, để không bị viêm phổi, không bị mắc các bệnh về đường hô hấp nhiều trong thời tiết lạnh.
Do thời tiết rét đậm rét hại nhất là tại các huyện vùng cao của tỉnh vẫn còn kéo dài trong những ngày tới, do đó mọi người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ cần giữ ấm cơ thể, hạn chế ra khỏi nhà. Nếu có biểu hiện nhiễm bệnh, cần đến ngay các cơ sở y tế để được điều trị kịp thời.
Sau 10 ngày ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024, Công an tỉnh Yên Bái đã bắt giữ 27 vụ với 40 đối tượng vi phạm pháp luật. Trong đó, 3 vụ đánh bạc, 11 vụ vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế môi trường và 13 vụ phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 800 gram heroin, 200 viên ma túy tổng hợp. Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024 diễn ra từ ngày 15 tháng 12 đến hết tháng 2 năm 2024. Đây là thời điểm tình hình tội phạm diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn đa dạng và khó dự báo hơn các thời điểm khác trong năm, tập trung vào một số tội phạm như mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, gây rối trật tự công cộng, đua xe, cướp giật, trộm cắp, mua bán, vận chuyển pháo nổ, hàng giả. Do vậy, Công an tỉnh Yên Bái đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền giúp người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đồng thời tăng cường nắm tình hình, quản lý địa bàn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Quân đội Israel cho biết đang chuẩn bị chuyển các hoạt động quân sự từ giao tranh cường độ cao ở Gaza sang hành động lâu dài cường độ thấp. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang kêu gọi Israel giảm quy mô các cuộc tấn công nhằm vào Gaza để hạn chế thương vong cho dân thường. Ngày 26 tháng 12, tham mưu trưởng quân đội Israel Herzi Halevi cho biết quân đội nước này đang mở rộng chiến đấu ở miền Nam và miền Trung Gaza, đồng thời chuẩn bị tấn công Hamas ở các khu vực phía Bắc. Ông Halevi cảnh báo cuộc chiến sẽ kéo dài nhiều tháng và nhấn mạnh không có con đường tắt nào trong quá trình tiêu diệt Hamas. Ngoài việc chiến đấu với lòng quyết tâm, trong khi đó chương trình lương thực thế giới WFP cảnh báo cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza đang ngày càng tồi tệ, khi toàn bộ 2,2 triệu dân ở vùng lãnh thổ này đang rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực cấp tính. Trong một diễn biến liên quan ngày 26 tháng 12, Liên Hợp Quốc đã bổ nhiệm bà Sigrid Kaag làm điều phối viên nhân đạo của cơ quan này tại dải Gaza. Trước đó, bà Kaag từng giữ cương vị Phó Thủ tướng Hà Lan cũng như từng đảm nhiệm một số vị trí cấp cao khác của Liên Hợp Quốc. Việc bổ nhiệm diễn ra trong bối cảnh Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lần trước kêu gọi cung cấp hỗ trợ nhân đạo một cách an toàn và không bị cản trở trên quy mô lớn cho dải Gaza.
Lực lượng phiến quân Houthi ở Yemen ngày 26 tháng 12 tuyên bố đã tấn công một tàu thương mại ở Biển Đỏ, đồng thời phóng các máy bay không người lái hướng tới các mục tiêu quân sự ở thành phố Eilat, miền nam Israel, nhằm thể hiện ủng hộ đối với người dân dải Gaza. Người phát ngôn quân sự của nhóm Houthi Ia Sari cho biết nhóm này đã tiến hành một cuộc tấn công sử dụng tên lửa hải quân nhằm vào một tàu thương mại ở Biển Đỏ thuộc công ty United đang hướng tới Israel, sau khi con tàu này phớt lờ ba tín hiệu cảnh báo được đưa ra. Trong khi đó, công ty vận tải địa trung hải cũng xác nhận con tàu bị tấn công là tàu United 8 đang trên đường từ cảng King Abdullah ở Ả Rập Xê Út đến Karachi, Pakistan. Bộ Tư lệnh Trung tâm của Mỹ cho biết các máy bay chiến đấu, một tàu khu trục của Hải quân và một số phương tiện khác đã bắn hạ 12 máy bay không người lái ở Biển Đỏ, 3 tên lửa đạn đạo, chống hạm và 2 tên lửa hành trình do Houthi bắn. Mới đây, Mỹ đã công bố sáng kiến an ninh hàng hải đa quốc gia ở Biển Đỏ nhằm đáp trả các cuộc tấn công vào tàu thương mại do Houthi tiến hành. Tuy nhiên, nhóm phiến quân này tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công cho đến khi Israel dừng chiến dịch quân sự ở Gaza.
Ngày 26 tháng 12, Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua thỏa thuận sơ bộ liên quan đến hồ sơ xin gia nhập NATO của Thụy Điển gia nhập Nghị định thư NATO. Tiếp theo, thỏa thuận này sẽ được trình lên Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ để bỏ phiếu trong phiên họp toàn thể dự kiến diễn ra trong vài ngày tới. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, ông Oktay cho rằng Thụy Điển đã đạt được tiến bộ trong việc ngăn chặn các nguồn tài chính cung cấp cho các tổ chức khủng bố, nhưng vẫn chưa đạt được kết quả mà Thổ Nhĩ Kỳ mong đợi. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã hoan nghênh quyết định mới nhất của Thổ Nhĩ Kỳ. Thụy Điển và Phần Lan đã nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 5 năm 2022. Theo quy định, tất cả các nước thành viên NATO phải nhất trí kết nạp thành viên mới. Phần Lan đã chính thức được chấp thuận gia nhập NATO vào tháng 4 năm nay, nhưng hồ sơ xin gia nhập của Thụy Điển vẫn chưa được Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary phê chuẩn.
Nước Cộng hòa Dominica đã đạt được mục tiêu đón hơn 10 triệu khách du lịch quốc tế trước năm 2023 khép lại. Đây là lượng du khách cao kỷ lục sau đại dịch COVID-19, đánh dấu một năm thành công rực rỡ của ngành du lịch Dominica. Theo số liệu chính thức, gần 8 triệu lượt du khách đã tới Dominica bằng đường hàng không, trong khi hơn 2 triệu lượt khách tới quốc gia châu Mỹ này bằng đường biển. Trong năm nay, ngành công nghiệp không khói của Dominica đã đóng góp đáng kể cho nền kinh tế nước này với việc tạo ra 620.000 việc làm trực tiếp và mang về nguồn ngoại hối hơn 11 tỷ đô la Mỹ.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Trong trận đấu tâm điểm vòng 19 ngoại Anh, MU đã lội ngược dòng thắng Aston Villa 3-2 trong ngày lễ tặng quà. Aston Villa tưởng chừng đã kéo sập sân Old Trafford khi vượt lên dẫn trước MU 2-0. Cả hai bàn thắng của đội khách đều tới sau những tình huống cố định. Rơi vào tình thế bất lợi, MU đã chơi bùng nổ và lội ngược dòng ngoạn mục trong hiệp 2. Garnacho là người hùng của Quỷ Đỏ khi lập cú đúp vào lưới Aston Villa để gỡ hòa 2-2 trước khi Loy Lan ghi bàn thắng quyết định. Aston Villa sảy chân là niềm vui của Liverpool trong cuộc đua vô địch ngoại Anh. Trước khi trận đấu trên sân Old Trafford diễn ra, The Cop đã giành chiến thắng 2-0 trong chuyến làm khách của Burnley. Darwin Junior mở tỷ số cho Liverpool ngay phút thứ 6 với cú sút xa hiểm hóc. Sau đó đội khách liên tục tạo ra cơ hội nhưng phải chờ đến phút 90 mới kết liễu Burnley với tỷ số là 2-0 của Diogo Jota. Chiến thắng trước Burnley giúp Liverpool tạm chiếm ngôi đầu ngoại Anh khi có 42 điểm. Hơn 2 điểm so với Arsenal nhưng lại chơi nhiều hơn một trận, trong khi đó Aston Villa đứng thứ 3 với 39 điểm. Tiếp tục với kết quả một số trận đấu khác tại vòng 19 ngoại Anh trong ngày lễ tặng quà. Trận đấu giữa Newcastle và Nottingham đã chứng kiến màn ngược dòng trong 15 phút giữa hai hiệp của đội khách. Kết quả Nottingham giành chiến thắng với tỷ số 3-1. Trận thua này khiến chiếc chòe bỏ lỡ cơ hội áp sát top 4 tại Premier League. Câu lạc bộ Sheffield United đã tiếp đón Luton Town trong trận đấu mang ý nghĩa rất lớn bởi hai đội đang xếp lần lượt ở thứ 20 và 18 trên bảng xếp hạng. Cả hai đội đều rất quyết tâm nên diễn biến khá nhanh. Kết quả là đội khách Luton Town đã bảo vệ thành công chiến thắng 3-2, có lợi để rời sân Bramall lên với 3 điểm. Cristiano Ronaldo vừa ghi cú đúp giúp Anas thắng đậm Al-Ittihad 5-2 trong trận đấu bù vòng 17 vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út. Trận đại chiến giữa Al-Ittihad và Anas đã mang đến cho khán giả bữa tiệc bàn thắng. Ngay phút 11, Cristiano Ronaldo đã có tình huống đưa bóng vào lưới Al-Ittihad, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. 3 phút sau, Karim Benzema kiến tạo cho Hamdallah mở tỷ số trước Anas. Dẫu vậy, thế dẫn trước của đội chủ nhà chỉ tồn tại được 5 phút. Karim Benzema phạm lỗi trong vòng cấm dẫn tới quả phạt đền và Cristiano Ronaldo lạnh lùng gỡ hòa 1-1 cho Anas. Tiếp đà hưng phấn, đội khách vượt lên dẫn trước 2-1 sau pha xử lý khéo léo của Talisca. Trước đó, Cristiano đã có tình huống bứt tốc và dứt điểm dội sáng ngang ở phút 23. Al-Ittihad đưa trận đấu trở về vạch xuất phát ngay đầu hiệp 2 với bàn gỡ hòa 2-2 của Hamdallah ở phút 51. Tuy nhiên, đội chủ nhà đã vỡ trận sau tình huống dẫn tới quả phạt đền và bị truất quyền thi đấu của Fabio ở phút 66. Cristiano Ronaldo ghi bàn nâng tỷ số 3-2 từ chấm 11m. Vừa dẫn trước, vừa chơi hơn người, Anas chơi bùng nổ và vùi dập Al-Ittihad trong quãng thời gian cuối trận bằng cú đúp của Sadio Mane để thắng chung cuộc 5-2. Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 27 ngày 28 tháng 12, khu vực phía Tây trời ít mây không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét đậm. Cần đề phòng xảy ra băng giá và sương muối, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 13 độ. Khu vực phía Đông trời ít mây không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 13 độ. Thành phố Yên Bái trời ít mây không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét hại. Nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 13 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái. Tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Thời gian từ ngày 9 tháng 12 2023 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024. Áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện trên có quy mô hành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, A-Blade, SH1 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì 2.000 xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wenfa, Honda Way RSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Blade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1.000.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160 Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tặng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3.000.000 đồng, kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ Tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ Tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cử, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ Tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510 776 hoặc 1800 1252.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát trên tần số 92,1 MHz và phát trực tuyến trên website yenbaitv.org.vn. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.